Bởi vì mỗi một tiếng Phật hiệu mà đọc lên, tiếng nào cũng không thể mà dùng cái sức phàm phu mà nghĩ được cái công đức của nó. Không thể mà nghĩ lường được, tại vì nó là công đức bằng với Phật. Chứ Bồ Tát cũng phải dùng cái sự tu hành của Phật Di Đà để trang nghiêm. Mà trong kinh này đó thì một chỗ nữa Ngài Ngẫu Ích bảo là mười phương chư Phật đều lấy hết công đức của Phật Di Đà trang nghiêm cho các Ngài đó. Ngài là Pháp giới tạng thân à. Đều lấy hết công đức của Phật Di Đà trang nghiêm cho các Ngài, chứ đừng nói Bồ Tát, Phật cũng làm vậy đó. Cho biết là chúng ta cũng làm vậy, hãy trì lên thì cái tâm trì này là bất khả tư nghì. Mà cái tiếng Phật cũng là bất khả tư nghì, cho nên đọc lên một tiếng, tiếng nào tiếng đó cũng không thể mà nghĩ bàn được công đức của nó lớn quá. Vì vậy mà đọc một đời đó thì hoa sen hóa xanh, đọc một đời thì thân cận với Quán Âm Thế Chí, ở chung với các Ngài, ở chung với Thượng Thiện Nhân, đọc một đời ra khỏi sanh tử, tại nó vi diệu quá. Chứ chúng ta ở đời làm gì mà đọc cái gì mà nó được vậy? Không có cái gì bằng. Chỉ có tiếng Phật này. Mình niệm được một chục tiếng, 100 tiếng, 1000 tiếng, 1000000 tiếng, hay là vô lượng tiếng, vô số tiếng. Tiếng nào tiếng đó cũng là chân thật, không thể nghĩ bàn đâu. Tiếng nào tiếng đó công đức cũng là vô lượng vô biên. Nếu mà chúng ta trì niệm mà tin tưởng như vậy, thì cái tâm niệm nó, cái tâm niệm Phật cũng là bất khả tư nghì nữa. Nó không phải là tâm tham sân si. Cái tâm nó rất trong sạch, gọi là tịnh nghiệp. Tu tịnh nghiệp là cái tâm đó nó tịnh lắm. Mà cái nghiệp là do tâm. Bởi vì cái tâm nó tịnh là cái tâm mà muốn niệm tiếng Phật, cái tâm mà lòng thành chan chứa đó, tâm đó là tịnh. Tu mãi thì thành cái nghiệp. Tịnh nghiệp là cái tâm đó, tâm muốn niệm Phật. Xá lợi Phất ơi, ta thấy lợi ấy cho nên nói thế. Nếu chúng sanh nào nghe nói thế rồi thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Là xá lợi Phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bị quốc độ. Ngã kiến thị lợi đó là chính mắt Phật thấy, chính mắt cái trí tuệ của Đức Thế Tôn nhìn thấy được, đó là ngã kiến. Ngã là Phật đó, kiến là thấy, là cái sự thấy biết của Phật. Bởi vì kinh này đó là mình lấy sự thấy biết của Phật để làm sự thấy biết của mình. Mình y giáo phụng hành là vậy. Phật thấy tới, Phật bảo mình làm, thì cái làm đó là theo cái trí tuệ của Phật mà làm. Thành ra là lấy trí tuệ của Phật để làm trí tuệ của mình. Chứ không phải là mình lấy trí tuệ mình mà tu nổi đâu. Nghe lời của Phật hết. Phật bảo thì bởi vì trí tuệ của Phật là thấu suốt hết. Mình nghe lời y giáo phụng hành, thành ra là trí tuệ của mình là trí tuệ của Phật. Ngã kiến thị lợi là chính mắt Phật thấy, cái trí của Phật thấy tới, thấy. Còn thị lợi là lợi ích vô lượng. Đó, ngã kiến thị lợi là Phật thấy được cái lợi ích đó sâu xa lắm mà chính mắt Phật thấy. Thấy cái gì vậy? Thấy đó là con người chúng ta ở trong đời ngũ trược, ở trong sa bà này đó, mà khi vãng sanh thì sống ở 4 cõi tịnh độ, thì lên tới bất thối chuyển Bồ Tát, được rất nhiều công đức chẳng khá nghĩ bàn. Rồi mắt Phật thấy được là lợi ích của cái chuyện trì danh này, là ông sẽ lên bất thối Bồ Tát. Đó là Phật thấy được, mà lợi ích này là vô lượng. Tại chúng sanh các ông làm sao mà có thể mà đi tắt qua cái cõi đồng cư của Tây Phương mà lên ngôi bất thoái? Đâu có thể nào. Bởi vì khó khăn lắm, nhờ cái đại nguyện của Phật, nhờ kinh này, các ông mới được lợi ích như thế. Chứ nếu mà không có cái tiếng Phật hiệu này cho ông trì, ông không làm sao mà lên bất thoái được đâu. Ông không cách nào. Ông đi luân hồi, nước mắt nó nhiều, nó ràng rụa. Đời đời kiếp kiếp ông là chịu bao nhiêu cái khổ. Bây giờ có tiếng Phật hiệu này ông mới ra được sanh tử đó. Không có cách nào đâu, tại vì đời mạt nữa. Cái tiếng này ngã kiến thì lời, ta thấy lợi ích vô lượng về cái tiếng Phật này. Mà các ông nhiều khi còn không tin đó, còn không chịu trì. Bỏ tiếng Phật này ông cách gì mà có thể lên bất thối Bồ Tát được đâu. Nhờ cái tiếng Phật này mới được vãng sanh thì là bất thối. Lại nữa là cái trí tuệ Phật thấy, thấy cái gì? Thấy cái giờ phút lâm chung là tâm ông sẽ điên đảo. Thấy được điều đó, chúng sanh mà lâm chung là tâm điên đảo. Đâu có ai biết trước ngày giờ, nếu không có niệm Phật không thể nào biết được. Trừ ra Thánh Tăng. Thánh Tăng mới biết. Phải cỡ như ngày Hư Vân, Lục Tổ Huệ Năng, những vị này thì mới biết ngày giờ. Muốn ra đi tự tại, còn phàm của chúng ta, lâm chung là điên đảo, người nào cũng vậy. Mê mê mờ mờ, không biết cái gì cả, rồi chết một cái đi đầu thai. Bởi vì là Phật thấy lợi ích, là lâm chung các ông điên đảo, niệm A Di Đà Phật thì là không điên đảo. Cái lợi ích đó là ngã kiến thị lợi đó. Vì rằng nếu mà ông bỏ qua tiếng Phật hiệu này, ông không tin tưởng Đức Phật, ông tu hành, không biết ông tu cái gì, mà lúc chết nhất định là rất khó có thể giữ được chánh niệm, ông sẽ điên đảo. Lúc ông lâm chung, ông biết ông tu gì. Nếu mà ông bỏ tiếng Phật hiệu này đó, bởi ngã kiến thì lợi, thì ông nhất định sẽ điên đảo. Đừng nói làm gì, những cái người tu hành ngoan cố, không có trí tuệ mà ngông cuồng, buồn tuổi, không có kết quả. Có nghĩa là một đời tu không tới đâu cả, thì cũng học kinh Phật, cũng tu hành. Mà buồn tuổi, tới ngày lâm chung là buồn tuổi, không có kết quả gì đâu, ông sẽ đi đầu thai. Cái đầu thai thành cái gì còn chưa biết được đâu. Chúng ta nhìn đi, những người nào mà tu hành mà không có chịu trì danh đó, không có ai tự tại được, đều là nhiều chướng ngại lắm. Đó là ngoan cố, không có kết quả. Mà nói ngay những người tu thiền tông có sự chứng ngộ sâu xa đó, là đốn ngộ rồi, mà những cái người đó thì là tu rất là cẩn mật, tiềm tàng đích xác lắm, tu rất là tinh tấn, rất là tốt. Nhưng mà tới cái giờ phút lâm chung mà tập khí nó còn một chút bằng sợi tơ đó, thì cái sợi tơ đó cũng có thể đưa cái vị đó đi đầu thai, giống như Tô Đồng Phà vậy đó. Đó là mà lâm chung cũng còn chướng ngại, cũng còn điên đảo nếu như tập khí chưa trừ hết. Cho nên ông bỏ qua tiếng Phật hiệu này thì là điên đảo rồi. Phật mới bảo là ngã kiến thị lợi. Ta biết cái lợi ích ngày lâm chung. Bởi vậy nói là cái tiếng Phật hiệu này là mới có thể làm không điên đảo, là do Đức Phật Di Đà. Người tu thiền tông đó mà tập khí chưa trừ hết, bằng một sợi tơ còn sót lại chưa trừ hết, nó cũng thừa sức mạnh lôi mình đi trụy lạc. Trời ơi! Chứ không phải lôi đi thường, giống như là Tô Đông Pha tiền kiếp là Ngũ Tổ Giới Thiền Sư. Thì khi đi đầu thai làm Tô Đông Pha có 7 người vợ đó, phải là đi trụy lạc không? Nói đâu có oan ức đâu. Đâu có oan ức. Tô Đông Pha mà nổi tiếng lắm. Tô Đông Pha nổi tiếng lắm. Đó là những cái bằng chứng cho chúng ta thấy. Lôi ông đi trụy lạc đó chứ không phải là thường. Chưa thoát được đâu, cho nên Ngài Vĩnh Minh đó, Ngài mới khai thị là nếu như chúng ta tu mà không có bỏ tịnh độ mà tu thiền đó, thì ấm cảnh hiện ra thì liền theo nó, liền đi đầu thai. Nghe cái lời này rùng mình, lạnh buốt trái tim, nghe sợ quá. Tu tới như thế, cẩn mật như thế, một chút sợi tơ nghiệp chướng chưa có trừ liền kéo đi trụy lạc. Bởi vậy ngã kiến thị lợi hay lắm. Thế Tôn thấy được. Bởi vì nói là hãy niệm Di Đà thì mới qua được cái ải lâm chung. Người tu mà cái đạo tiểu thừa, mà cái thứ nhất là tu Đà Hoàng đó, mà khi chết rồi đi đầu thai còn thành người mê muội đó, quên cái quả chứng của mình đó. Tu Đà Hoàng cũng còn mê đó, khi mà vào cái bào thai của người mẹ sanh ra liền mê muội. Còn Bồ Tát mà vào thân ngũ ấm của người mẹ sanh ra quên hết, gọi là cách ấm chi mê. Bồ Tát vào cũng quên luôn công hạnh đó. Qua cái bào thai người mẹ quên hết. Còn chúng ta phàm phu vào thai mẹ, sanh ra cái quên sạch hết, quên hết, quên không biết cha mẹ đời trước là ai luôn, quên hết. Bao nhiêu cái chuyện tu hành, học biết bao nhiêu, quên sạch hết. Bởi vì hãy đi đầu thai một lần, quên sạch hết. Bồ Tát vào trong đó, vào thân ngũ ấm của người mẹ, sanh ra hôn mê, quên hết. Lúc đó đó là đâu có làm chủ được đâu, mà lơ mơ cầu may mà làm chủ. Sự thật là Bồ Tát cao lắm mới được. Cao lắm mới được. Không mấy sanh ra nó mê. Chúng ta sanh ra một cái quên hết. Kiếp trước tu cái gì quên hết, bây giờ học lại từ đầu. Đó là vào thai của người mẹ. Bởi vậy là bậc thánh như là Tu Đà Hoàng và chư Bồ Tát đi đầu thai còn mê như thế, thì chúng ta phàm phu đi tới ngày lâm chung làm sao mà tỉnh được. Bởi vì ngã kiến thị lợi. Phật cho thấy là lợi ích là vô lượng khi ông trì danh. Khi Phật Di Đà hiện ra thì tâm không điên đảo. Đó là kinh văn đó. Phật mà hiện ra tâm không điên đảo. Như Chân Hiếu nói, chích thuốc mê cũng không mê được. Bệnh gì cũng hết. Đó là bằng chứng mà nhiều lắm. Ở trong sách những cái người như thế nhiều quá. Người mà có tính, có nguyện, có niềm tin sâu xa về pháp này, có nguyện tha thiết, niệm một tiếng Phật hiệu, rồi nhờ sức của Đức Di Đà giúp cho mình. Nhờ sức của Đức Di Đà giúp cho ông thì mới thoát được cái giờ phút lâm chung nguy hiểm lắm. Không có Đức Di Đà tâm ông sẽ điên đảo. Mà điên đảo đó liền đi đầu thai à. Bởi vì tâm mà đã điên đảo là đi đầu thai. Phải tâm định không điên đảo thì là nhờ cái tiếng Phật hiệu trì. Và nếu mà đại chúng người ta thương, người ta hộ niệm cho đó, cái tiếng Phật hiệu đó minh bạch thì Phật sẽ giúp cho ông không điên đảo. Bởi vì cái nguyện lực từ bi của A-di-đà Phật mạnh lắm. Khi mà niệm, cái lâm chung mà niệm ngày tới đó, thì không bỏ ông đâu, ông sẽ không điên đảo. Phật A-di-đà và thánh chúng hiện ra. Bởi vậy lâm chung là phải chờ Ngài hiện ra. Ngài phải hiện ra cho mình thấy mới được. Phải cho mình thấy thân của Ngài mới được. Thì Ngài và thánh chúng hiện ra một cái đó, thì an ủi dẫn đường. Thì tâm ông sẽ không điên đảo, tự tại vãng sanh. Ngã kiến thì lợi là như vậy đó, là biết các ông sẽ tự tại vãng sanh, không bị mê muội, không bị điên đảo đâu.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.